Kính mời hội thánh mở ra trong thơ Philip mà sứ đồ Phaolô đã viết thư cho con cái Chúa tại hội thánh Philip. Hôm nay chúng ta sẽ học chung với chủ đề ước nguyện của người cơ đốc. Xin hội thánh cùng tôi đọc chung câu kinh thánh, câu gốc, gọi là câu gốc là câu kinh thánh ghi nhớ ở trong Philip đoạn 2 câu 5. Xin chúng ta cùng đọc chung. Hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có. Một lần nữa quý vị. Hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có. Cảm ơn hội thánh. Kính thưa hội thánh, hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có. Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ. Và chủ đề của bài học hôm nay thì tôi tin chắc rằng mỗi quý con cái Chúa là những đời sống cơ đốc nhân. Ai nấy trong chúng ta cũng đều có một cái sự ước nguyện. Chúng ta ước nguyện một cái điều này không có khó, nhưng mà thật sự nếu chúng ta va chạm tới cuộc sống hàng ngày thì nó sẽ khó. Nhưng nhờ ơn của Chúa, và nếu quý ông bà chị em và tôi đọc lấy lời Ngài và chúng ta suy gẫm, chúng ta sẽ thấy lời của Chúa rất ngọt ngào và dạy dỗ cho mọi cuộc đời tâm linh của chúng ta. Ngày xưa ở Việt Nam, tôi rất là nhớ những hình ảnh này. Cứ mỗi tam cá nguyệt thì Tổng Liên Hội của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam đều gửi các tôi tớ Chúa có trách nhiệm đến các hội thánh để dạy hay là huấn luyện cho ban chấp sự về chương trình cơ đốc giáo dục. Cơ đốc là Christ, giáo dục là dạy. Có nghĩa là cơ đốc giáo dục tức là huấn luyện cho các ban ngành, các chấp sự mỗi ngày để họ được sâu nhiệm về lời của Đức Chúa Trời và gần gũi với lời Ngài hơn. Hầu cho để khi mà trở về hội thánh đó, thì họ sẽ có thêm kiến thức kinh thánh để dạy lời Ngài cho các lớp trường Chủ nhật. Bởi vì là cơ đốc nhân, ai cũng muốn tâm tình của tất cả chúng ta giống Chúa. Và cũng vậy, ai trong chúng ta có con cháu thì chúng ta cũng đều muốn con cháu mình giống ai quý vị? Giống chúng ta, đúng không? Bây giờ chúng ta nhìn cụ thể đi. Chúng ta nhìn hướng tới là chúng ta nhìn cái đầu tàu của hội thánh chúng ta là ông bà mục sư quản nhiệm ở đây. Thì chúng ta thấy cháu Khôi, cháu Bình An và cháu Huy. Chúng ta thấy giống ai quý vị? Hả? Tôi thì tôi nhận định là cái cháu lớn thì giống bà mục sư, cháu kế giống mục sư, và cháu út thì giống cả ông lẫn bà, đúng không? Rồi bây giờ quý vị nhìn một cách thu hẹp nữa thì chúng ta thấy chú Hoàng có hai người con trai. Quý vị nhìn thấy giống chú Hoàng, rồi giống cô Quý. Giống cô Quý nhất là cái cặp mắt á, xếu xéo lên. Tôi thường nói cô Quý là diễn viên điện ảnh của Hồng Kông, và nhìn thấy rất là dễ thương, không quý vị? Rồi chúng ta cũng nhìn lại một cái gia đình, đại gia đình của ông bà Lai, thì chúng ta thấy các cháu của ông bà. Khi tôi xuống nhà thờ Aurora nhóm thì con đứa cháu nội mà út của ông bà Lai đó, là đứa con của chú Hạnh á, hai đứa đều giống nhau như các đứa em giống đứa anh. Và khi mọi người nói hỏi chứ bé này giống ai, thì mấy người nói giống ông nội nó quá à. Vậy thì chúng ta thấy, tôi dẫn chứng một vài cái đơn thuần như vậy để chúng ta nhìn thấy cái hình ảnh là chúng ta là có con có cháu, chúng ta đều mong mỏi, đều mơ ước con cháu mình giống mình, phải không? Chứ đâu phải là giống ai được. Tất nhiên rồi, phải không quý vị? Cho nên chúng ta thấy điều gì ở đây? Kinh thánh thơ Philip mà sứ đồ Phaolô viết cho hội thánh Philip đoạn 2 mà hồi nãy chúng ta đã thấy người hướng dẫn là ông Lai đã đọc đó, thì đoạn 2 câu 5: hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có. Mà tâm tình đó là gì? Chúng ta đọc tiếp tục chúng ta sẽ thấy những cái điều mà sứ đồ Phaolô đã viết cho hội thánh Philip. Thứ nhất, đoạn 2 câu 1: nếu trong Đấng Christ có điều yên ủi nào, nếu vì lòng yêu thương có điều cứu giúp nào, nếu có sự thông công nơi Thánh Linh, nếu có lòng yêu mến và lòng thương xót, thì anh em hãy hiệp ý với nhau. Hiệp ý để chi? Để đồng tình yêu thương, đồng tâm đồng tư tưởng mà làm cho tôi vui mừng trọn vẹn. Sứ đồ Phaolô đã viết thư này, thư tín này cho hội thánh Philip, và ông ao ước những cái điều mà chúng ta đọc từ câu 1 cho đến câu 2, câu 2 đó thì chúng ta thấy, để làm cho ông được vui mừng trọn vẹn vì chúng ta có sự yên ủi nhau, chúng ta có sự vui mừng với nhau, chúng ta ràng rịch gắn bó với nhau, chúng ta có sự liên kết gần gũi với nhau, yêu thương nhau. Và những cái điều đó mà nếu mà tỏa sáng lên thì sứ đồ Phaolô nói là như thế nào thưa quý ông bà chị em, sẽ làm cho tôi vui mừng trọn vẹn. Vì ông là một tôi tớ Chúa, ông rất là yêu mến Chúa. Cho nên ông đã viết thư để thăm hội thánh Philip và ông có những cái lời như thế đó. Và chúng ta thấy câu thứ ba thì nói gì? Chớ làm sự chi vì lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường, coi người khác như sao quý vị? Như tôn trọng hơn mình. Điều này khó hay dễ? Ở trong lời của Chúa thì chúng ta đọc lúc nào cũng thấy cũng dễ, nhưng mà khi quý ông bà anh chị em chúng ta va chạm với thực tế rất là khó. Cho nên chúng ta hãy nhờ Chúa Thánh Linh, Ngài sẽ hướng dẫn mọi quý ông bà anh chị em và tôi, để chúng ta có thể khiêm nhượng, để chúng ta có thể coi người khác như tôn trọng hơn mình. Mỗi một người trong anh em chớ chăm về lời riêng mình, nhưng phải chăm về lời kẻ khác nữa. Có nghĩa chúng ta chăm sóc cho lợi kẻ khác. Ví dụ như quý ông bà, chị em và tôi thấy chiếc xe của một ông, một bà nào đó mà chưa khóa, chúng ta có thể nhắc nhở nhau. Hoặc là những cái gì ở trong nhà Chúa mà có bỏ quên, chúng ta nhắc nhở. Hoặc là chúng ta giữ đó rồi để chúng ta có thể là trao lại. Đó là những cái sự mà chúng ta chăm về lợi của kẻ khác. Chứ cái từ ở trong đây sứ đồ Phaolô nói rất là rõ ràng, không phải chăm là chúng ta thấy người đó giàu có, thấy người đó có công việc làm ăn tốt, chúng ta chăm để chúng ta... Cái từ Việt Nam có nhiều cái hay lắm. Hãy chăm thì có gì nữa quý vị? Chết. Chúng ta không làm điều đó được. Chăm ở đây có nghĩa là chăm sóc, coi sóc với nhau. Cho nên chúng ta không có chăm chích. Nhiều tôi đi làm với người, ông chủ tiệm tôi, người ở Hà Huế. Ông nói chuyện gì ra là tôi cũng thấy là từ điển lật ngược. Và cũng có cái sự chăm chích trong đó. Cho nên tôi hay nói vui, tôi nói chú nói cái câu nào ra tôi thấy cũng ý nghĩa, nó có nghĩa bóng, có nghĩa đen. Thì ông mới cười, ông nói, ôi cô hiểu vậy hả? Tôi nói rất là hiểu. Chúng ta không, cái từ chăm ở đây, sứ đồ Phaolô khuyên quý ông bà, chị em và tôi, không phải là chúng ta chăm chích nhau. Đau đớn lắm không? Quý vị thấy cái con rít không? Quý vị thấy con rắn không? Nó mà chích mình một cái thì sao? Sưng lên và đau nhất cả tuần lễ. Nên đây lời của Chúa muốn quý ông bà anh chị em tôi hãy chăm sóc nhau, hãy săn sóc nhau, hãy yêu thương nhau bằng chính đời sống của Đấng Christ mà Chúa đã dạy cho chúng ta qua sứ đồ Phaolô, hướng dẫn cho hội thánh Philip khi xưa thế nào, thì lời của Chúa trải qua bao nhiêu thế kỷ cũng sẽ dạy dỗ cho chính bản thân tôi và dạy cho quý ông bà anh chị em, để chúng ta sống chờ đợi ngày Chúa trở lại, chúng ta sẽ là những chứng nhân có hiệu quả cho danh của Chúa. Cảm ơn Chúa. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào trong sâu vào trong bài học hôm nay. Câu thứ 5. Hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có. Thưa quý ông bà anh chị em, thường thì chúng ta thấy cái nhu cầu của mình nhiều hơn chúng ta thấy nhu cầu của ông bà anh chị em chúng ta, đúng không? Và tâm tình của Đấng Christ ấy là chúng ta tìm thấy nhu cầu của người khác. Thưa quý vị, chúng ta tìm thấy nhu cầu của người khác và chúng ta chỉ thấy, chúng ta thường thường thấy nhu cầu của chính mình, chúng ta ít hoặc chúng ta không thấy nhu cầu của người khác, vì đó là một cái luật đương nhiên. Dầu vậy, lời Chúa trong Philip đoạn 2, sứ đồ Phaolô dạy chúng ta cần phải giống Ngài. Ở đoạn 2 câu 1, câu 3, câu 4, nãy giờ chúng ta đang thảo luận học với nhau, thì chúng ta thấy sứ đồ Phaolô dạy cho chúng ta nhiều điều về cái sự mà chúng ta quan tâm về nhu cầu của người khác. Đừng sống ích kỷ, thưa quý ông bà, anh chị em, mà chúng ta hãy sống cho tha nhân. Vì điều đó là tấm gương sáng của Chúa Giê-xu. Qua hình bóng của Chúa Giê-xu chúng ta thấy điều đó. Và chúng ta cần phải giống Chúa ở chỗ là chúng ta nhìn, rồi chúng ta thấy, chúng ta biết, để chúng ta giúp nhu cầu của quý ông bà anh chị em ở xung quanh chúng ta. Và Chúa Giêsu Ngài có bổn thể y như Đức Chúa Trời. Nhưng mà chúng ta đọc tiếp chúng ta thấy lời của Chúa ở trong Philip hôm nay đã nói gì? Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ. Chúa Giêsu có bổn thể như là Đức Chúa Trời, nhưng Ngài hạ mình. Ngài không phải thấy cái điều đó mà Ngài đưa cái tôi của mình lên, mà Ngài đã hạ mình. Và không có sự bình đẳng của mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ. Chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người. Chúng ta đọc tiếp, chúng ta thấy tấm gương của Chúa Giêsu và chúng ta cảm nhận một điều. Chính Chúa Giêsu, Ngài là đấng có bổn thể như Đức Chúa Trời, nhưng Ngài vẫn giữ cái địa vị làm con của Đức Chúa Trời. Đây là một cái hình ảnh rất đẹp. Đây là một cái hình ảnh mà quý ông bà chị em bà cần phải học và noi theo. Chúng ta thấy lời của Chúa đã phán để cho chúng ta thấy được Chúa Giêsu có bổn thể như Đức Chúa Trời ở trong, xin mời một người mở trong Tin Lành Giăng. Tin Lành Giăng đoạn 10 câu 30, xin một người đọc giùm giúp tôi Tin Lành Giăng đoạn 10 câu 30. Tại sao chúng ta biết cái bổn thể của Chúa Giêsu là hình ảnh của Đức Chúa Trời? Tin Lành Giăng đoạn 10 câu 30. Dạ, có mấy chữ rất là ngắn gọn. Ta với cha là một, mấy chữ quý vị? Năm chữ thôi, phải không? Thì chúng ta thấy chính Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời. Và Đức Chúa Trời thì có ba ngôi: Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con là Chúa Giêsu đó, và Đức Thánh Linh là một. Cho nên chúng ta học và chúng ta thấy đây một cái lẽ đạo rất là quan trọng, để chúng ta thấy chính Chúa Giêsu, Ngài có bổn thể như là bổn thể của Đức Chúa Trời. Và thêm một cái câu kinh thánh nữa để giúp cho quý ông bà, anh chị em và tôi vững tin nơi cái điều mà Chúa Giêsu đã tuyên bố ở trong Tin Lành Giăng đoạn 8 câu 19 phần B. Kính mời một người giúp giùm tôi đọc cái câu kinh thánh đó. Tin Lành Giăng đoạn 8 câu 19 phần B. Dạ, cảm ơn cô Thi. Các ngươi biết ta thì các ngươi cũng biết cha ta nữa. Hồi nãy tôi đã đưa ra một cái câu kinh thánh: ta với cha là một. Đó là lời của ai nói thưa quý vị? Chúa gì? Chúa Giêsu, phải không? Rồi bây giờ nếu các ngươi biết ta thì các ngươi cũng phải biết cha ta nữa. Nếu chúng ta học lời Chúa, mục sư đã chia sẻ cho chúng ta mỗi tuần lễ. Trong một tuần lễ thì ở đây mục sư đã mở cửa để đón nhận chúng ta đến học kinh thánh với mục sư là thứ tư, thứ sáu. Và những ngày kia thì đã tập các ban hát lễ. Thì chúng ta thấy rồi ngày Chủ nhật là ngày chính yếu. Nếu mà quý ông bà chị em không khao khát học lời Chúa thì chúng ta khó lắm mà giữ vững niềm tin của mình, thưa quý ông bà chị em. Cho nên tôi khi đến đây tôi dừng lại nhắc cho quý ông bà chị em thấy một điều. Cảm ơn Chúa vô cùng. Khi mà cái mùa Tết rồi á, thì nhiều con cái Chúa về quê hương Việt Nam để ăn Tết và thăm bà con. Vắng lắm. Đúng không? Con cái Chúa có nhiều người còn ở đây. Rồi gia đình của Bảo Tiên thì cũng có việc để đi về quê hương. Rất là vắng. Về hết cả gia đình. Đã là cả 5-6 người. Rồi nhiều con cái Chúa đi về ở bên đó, cô Lan ở đây mà tuần nào mục sư cũng đưa lên chương trình cầu nguyện. Rồi gia đình của chú khỏe. Gia đình anh chị Lai, gia đình anh chị Nghiệp. Rất là nhiều gia đình cô Thi về bên đó để ăn Tết. Nhưng mà tôi thấy một điều ở đây, không phải là tôi nói để nịnh, nhưng tôi nói để khích lệ tinh thần cho quý ông bà anh chị em. Một điều là trước kia đó tôi thấy chị Lệ á, thì lúc mà thời điểm mà chị bệnh chưa có mổ hay chưng đó thì chị vắng nhiều lắm. Nhưng những cái tuần lễ mà quý vị đi về quê hương để ăn Tết á, hội thánh vắng nhưng gia đình của chị Lệ lúc nào cũng có mặt, tuyết rơi phủ đầy. Tôi cầu nguyện Chúa mà tôi trong lòng tôi thật sự tôi thưa Chúa tha thứ con biết là hôm nay gia đình chị Lệ có đi không. Nhưng mà thưa quý vị, suốt những tuần lễ đó liên tục là tôi thấy có mặt gia đình của chị Lệ, chú Quang, các con đều có mặt trong nhà Chúa. Đó là một cái điều mà chúng ta cần lưu ý và cầu nguyện cho nhau. Chúng ta thật là cảm tạ ơn Chúa. Mặc dù chúng ta có những cái quan điểm khác nhau, nhưng Chúa dạy chúng ta ở trong lời của thơ Philip hôm nay là anh em có sự yên ủi nào, anh em có sự vui mừng nào, anh em có điều chi ở trong cái cuộc đời của mình, nhưng anh em hãy hiệp ý với nhau để làm cho tôi được vui mừng trọn vẹn. Sứ đồ Phaolô đã biết điều đó. Mà chính ông vui mừng trọn vẹn thì ở trên trời đó quý vị. Chúa chúng ta nhìn xuống thấy chúng ta có sự hiệp một, yêu thương, thì Chúa cũng sẽ vui mừng và vui mừng mãi mãi. Cảm ơn Chúa. Chúng ta thấy một cái điều ở trong cái câu kế tiếp, Ngài không nắm giữ cái điều mà Ngài là bổn thể của Đức Chúa Trời, nhưng mà Ngài khiêm nhường danh quyền đó cho cha của Ngài là Đức Chúa Trời. Ngài bằng lòng gác bỏ hết những đặc quyền để tuân phục theo ý của Đức Chúa Trời, hầu cho hoàn tất chương trình của Đức Chúa Trời. Chương trình đó là chương trình gì thưa quý ông bà anh chị em? Chúa Giêsu đã hạ mình. Tôi thích câu thứ 9. Kính mời một người đọc cho tôi ở trong Philip đoạn 2. Câu thứ 9. Sorry, xin lỗi, câu thứ 8. Câu nha. Yeah. Dạ, câu 9 luôn. Dạ, cảm ơn cô Thi. Như vậy thì chúng ta thấy, cảm ơn Chúa. Vì Chúa Giêsu Ngài đã khiêm nhường và dành cái quyền của Đức Chúa Cha. Và Ngài đã bằng lòng gác bỏ hết những đặc quyền để tuân phục theo ý Cha. Và trong câu 8, câu 9, câu 10 đã cho chúng ta thấy một con người có đầy đặc quyền do Đức Chúa Trời ban cho. Nhưng hạ mình, thì sau đó chúng ta thấy cái gì, kết quả là cái gì quý vị? Trong câu 10, xin mời một người đọc cho câu 10. Câu 10 của Philip. Philip đoạn 2 câu 10. Dạ. Yeah. Dạ, yeah, cảm ơn chị Lan. Cảm ơn con Thủy. Dạ, yeah. Như vậy thì hầu cho nghe đến danh của Đức Chúa Giêsu thì mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất thảy đều quỳ xuống. Câu kế tiếp câu 11. Và mọi lưỡi thảy đều xưng Giêsu Christ là Chúa và tôn vinh Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Chúng ta thấy cái điều tuyệt vời của một con người được Chúa Ngài yêu thương. Ngài cho những cái đặc quyền, nhưng mà tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết. Thưa quý ông bà, anh chị em, chúng ta đã bước vào mùa thương khó. Có khi nào quý ông bà, anh chị em ngồi suy tư một mình, và chúng ta nghĩ đến Chúa của chúng ta chịu treo trên thập tự giá, chịu đau đớn với những lằn roi, với những bới mão mà gai, mà quân lính La Mã đã đương và để ở trên đầu Ngài. Rồi bắt Ngài vác cái thập tự giá nặng nề, lê gót chân từ vườn Getsemane để đi đến đồi Golgotha không? Chúng ta có bao giờ ngồi mà suy niệm, ưu tư về cái điều này không? Thưa quý ông bà chị em, trong mùa thương khó, tôi tin rằng quý ông bà chị em cần phải có những cái giây phút suy tư về điều này, để hầu cho chúng ta sẽ cảm nhận được một điều là quý giá nhất trong cuộc đời chúng ta là chúng ta được Chúa, Ngài chịu chết vì tội chúng ta. Và chúng ta được sự tha thứ, chúng ta được đến với Ngài, chúng ta được thờ phượng hầu về Chúa một cách vui vẻ trong đền thánh của Chúa. Chúng ta được tôn vinh Chúa những bài thánh ca, và chúng ta được tay bắt mặt mừng với nhau, cầu nguyện cho nhau, yên ủi nhau, khích lệ nhau trên bước đường phục vụ. Có khi nào quý bạn chị em và tôi ngồi lại và lặng nghe tiếng phán êm dịu của Chúa Thánh Linh nhắc nhở lòng của chúng ta? Đây là cái mùa thương khó mà ở bên Thiên Chúa Giáo gọi là mùa chay đó quý vị. Chúng ta có suy tư, có suy niệm về tình yêu của Chúa ở trên đồi Golgotha không quý vị? Cái câu thứ 8, tôi trở lại. Ngài đã hiện ra như một người tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Cũng vì đó nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh. Cảm ơn Chúa, Ngài đã chỉ ra và lời của Chúa đã giúp cho quý ông bà anh chị em thấy được cái điều cao trọng của Chúa Giêsu. Nhưng Ngài đã hạ mình. Thưa quý ông bà anh chị em, sự cao trọng của con người có thể được đo lường không phải bao nhiêu người phục vụ cho mình. Chúng ta thấy ở đây, thí dụ như ông bà mục sư ở đây quản nhiệm, thì ông có thẩm quyền, ông bà có thẩm quyền phải không quý vị? Nhưng mà không phải vì có thẩm quyền mà chỉ tay năm ngón người này phải làm này, người kia phải làm kia. Như sáng nay chú Bảo đã nói à, cái chân hoa này tôi bước vô trong đền của Chúa hôm nay này, tôi chưa nhìn thấy những cái đó hoa rất đẹp, những cái bình hoa đã được đổi mới sau cái mùa Giáng sinh và Tết. Và tôi thấy trong lòng cảm thấy nó lâng lâng, nó vui lên nữa. Thì tôi nghĩ là ở đây là có bà mục sư, phu nhân của mục sư quản nhiệm để giúp cho cái phần trang trí, rồi lo bếp núc, rồi lo việc này, việc kia, việc đánh đàn. Thật là Chúa đã ban cho phu nhân của mục sư ở đây có một cái thiên tài. Cảm ơn Chúa. Thật là cảm ơn Chúa. Cho nên ở trong cái phần này tôi muốn nhắc rằng sự cao trọng của con người có thể được đo lường không phải bao nhiêu người phục vụ mình. Thưa quý vị, mà chúng ta hãy nhìn lại đi, mà người đó đã phục vụ cho bao nhiêu người khác thì đó mới là sự cao trọng. Nếu quý vị đã hạ mình phục vụ cho bao nhiêu người khác, với những người mới đến để tìm hiểu về Chúa, quý vị ơi đừng làm lơ người ta. Bởi vì cuộc đời này có nhiều cái đau khổ, cuộc đời này có nhiều cái vấp ngã, cuộc đời này có biết bao nhiêu là truân chuyên ở bên ngoài thế gian này. Và khi người ta đã bước chân đến nhà Chúa thì xin quý vị hãy vui lòng học lấy lời Chúa và tích trữ lời của Ngài để chi? Để quý vị sẽ đưa đón và giang tay ra để đón nhận và giúp đỡ cho những người đã hụt hẫng ở trong cái cuộc đời này. Đừng bao giờ lơ là, thưa quý bạn chị em. Hãy tìm kiếm những chiên lạc mất. Hãy tìm những linh hồn hư mất để đến với Chúa. Ngày của Chúa đã gần rồi. Cho nên ở đây tôi muốn nhắc nhở quý ông bà, anh chị em và thôi, để chúng ta thấy được cái tâm tình của Đấng Christ, thì chúng ta cần phải phục vụ lẫn nhau, và nhất là chúng ta phục vụ cho người khác. Vì Chúa sẽ đo lường cái sự cao trọng của quý ông bà, anh chị em và tôi là chúng ta đã phục vụ cho bao nhiêu người, chứ không phải là bao nhiêu người phục vụ cho quý ông bà, anh chị em và tôi. Hãy nhớ điều đó, thưa quý ông bà, anh chị em. Cho nên, chúng ta thấy tâm tình phục vụ là người thấy nhu cầu của người khác, là chứ không phải là thấy nhu cầu của chính mình là nhiều. Và tôi thấy ở đây, hội thánh của Chúa cũng đã thấy nhiều con cái Chúa thấy nhiều nhu cầu của người khác. Trước nhất là các cụ đã đi qua rồi. Tôi đến hội thánh này, tôi có biết ông ba Mai Phương. Ông đã tin Chúa và thương con cháu trong gia đình, đã dẫn dắt con cháu đến nhà Chúa. Mà những lời nói của ông nói ra khi mà ngồi tâm tình đều là những lời nói khích lệ và giúp cho tôi được thêm lên lòng tin cậy Chúa. Cảm ơn Chúa vô cùng. Mình thấy nhìn thấy những hình ảnh mà ông dìu dắt con cháu đi đến nhà Chúa là một điều rất tuyệt vời. Rồi tôi thấy hình ảnh của anh chị Lai đưa đón bác Tam đến nhà của Chúa mỗi tuần lễ, không sờn lòng. Tôi cảm thấy rất là vui, rất là hãnh diện để giới thiệu quý vị cho những ai đó muốn đến với Chúa. Và nhìn qua nhìn lại, chúng ta sẽ thấy trong nhà của Chúa những người cao tuổi đã đi qua, phải không quý vị? Bây giờ chúng ta còn bác Trương Đình Văn, chúng ta tha thiết cầu nguyện để ý Chúa được đến trong cuộc đời của bác. Bác rất nhân từ, rất hiền hậu. Khi đến nhà của Chúa là tuần lễ đầu tiên của ngày đầu tháng, thì lúc nào bác cũng bước lên đây để tới Chúa mời, để cùng với đầy tới Chúa với các anh em để trong dự phần ở trong sự ban thánh lễ tuyệt thánh. Tôi nhìn những hình ảnh đó quý vị, tôi rất là cảm kích. Tôi mong ước rằng quý ông bà anh chị em hãy nối tiếp, hãy đứng lên mạnh mẽ và đừng khước từ những gì mà Chúa đã dùng cuộc đời của quý vị và chính tôi. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, những cái điều mà chúng ta làm cho nhau, dù nhỏ hay lớn, đó là những điều mà chúng ta noi theo tấm gương và lòng khao khát của mỗi cuộc đời Cơ Đốc nhân. Chính tôi khao khát thế nào thì tôi tin rằng quý vị cũng sẽ khao khát thế ấy. Đó là chúng ta muốn chúng ta giống như hình ảnh của Chúa. Có nghĩa là chúng ta sẽ đọc cái câu gốc hôm nay. Hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có. Thưa quý ông bà, anh chị em, ở trong Ma-thi-ơ đoạn 11 câu 29, Chúa đã phán như thế nào? Kính mời một người đọc giúp tôi. Ma-thi-ơ đoạn 11 câu 29, xin kính mời một người đọc giúp tôi ở trong Ma-thi-ơ đoạn 11 câu 29. Dạ, đọc tiếp. Vì dạ, cảm ơn cô Thi. Hôm nay cô Thi tiến bộ quá ha quý vị. Đó là có nghĩa là tôi không có đưa câu Kinh Thánh trước. Những cái lúc mà học chữ Nhật á là tôi đưa Kinh Thánh để cho quý ông bà đọc giúp. Nhưng mà hôm nay thì tôi thấy ba câu Kinh Thánh cô Thi đã đọc giúp giùm. Tôi rất là cảm ơn Chúa và cảm ơn cô đã tiến bộ trong cái sự học lời Chúa. Dạ, trở lại Ma-thi-ơ đoạn 11 câu 29, lời Chúa đã phán như thế nào? Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường, nên hãy gánh lấy ách của ta và học theo ta. Rồi cái câu kế tiếp Chúa nói gì? Thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ. Chúa nói tiếp, vì ách ta dễ chịu và gánh ta nhẹ nhàng. Chúa có lòng nhu mì cũng có nghĩa là hiền lành đó quý vị. Và khiêm nhường nữa, hạ mình. Nên các ngươi hãy học theo ta, vì ách ta dễ chịu và gánh ta nhẹ nhàng, thì linh hồn của các ngươi sẽ được yên nghỉ. Tôi gọi điện cho bé Ý, tôi nhắc bé Ý á, nhiều khi hai cô cháu ngồi lại nói chuyện, thì để đi nhà thờ, bé Ý nói, con đếm từng ngày để tới Chủ Nhật đi nhà thờ. Cảm ơn Chúa quá quý vị. Bé Ý đây là một cái cô học sinh học neo và tôi đã học chung. Tôi thì kể như là học sinh già, cô là học sinh rất là trẻ ở trong cái lớp tôi. Và khi ngồi tâm sự lại và cô cháu, Chúa cho có duyên, Chúa đã thương cho cô và cho chúng tôi chỉ không ở rất là xa, nhưng mà gặp lại qua khi những khi mà chúng tôi chat với nhau để hỏi thăm về sức khỏe. Thì cả một cái tháng trường á quý vị, để mà hẹn hò tới nhà Chúa đây á, thì tuyết rơi phủ đầy, làm cản trở để mà cô không có đến được. Nhưng cuối cùng rồi, Chúa đã cho cái sự lòng tin và sự cầu nguyện, Chúa đã cho điều đó thắng. Cảm ơn Chúa. Chúa đã cho bé ý nói rằng, tôi thử cô, tôi nói ngày Chủ Nhật có tiệm kia cũng muốn có thợ làm, con đi không? Thì cô nói không, bây giờ Chủ Nhật là con đi nhà thờ. Cảm ơn Chúa. Con đếm từng ngày cho đến ngày Chủ Nhật. Và đây là một cái điều mà tôi muốn nói lên để khích lệ cho những tâm hồn cần Chúa. Những tâm hồn trống trải, khoát khoải, đang cần sự cứu giúp của Chúa trong tâm hồn. Chúa mới là người lấp đầy cái tâm hồn của những tâm hồn bị khoát khoải, thưa quý ông bà, anh chị em. Và chúng ta trở lại ở trong cái bài học hôm nay để chúng ta thấy một cái thời điểm của Ba-na-ba là một người lành đầy dẫy Đức Thánh Linh, và ông lại là một cái người hạ mình khiêm nhường để chi? Để cho công việc Chúa được tốt đẹp trong cái thời điểm của Sao-lơ. Sau này Sao-lơ bắt bớ hội thánh, nhưng khi mà Chúa bắt phục ông rồi thì ông đã đổi tên là sứ đồ Phao-lô. Ông đã là một cái người có ơn của Chúa. Ông bắt bớ hội thánh, Chúa ông đã hiệp tay với những cái người thời bấy giờ để ném đá tiên tri Ê Tiên cho đến chết. Và khi ông đi trên con đường Đa Mách mà cái lớp trình chiến Nhật của chúng tôi học đó, thì đã học đến cái câu chuyện này, cốt truyện này rồi. Và được Chúa bắt phục ông, Chúa đã cho làn sáng sẽ vào người ông, và ông bị mù đôi mắt. Lúc bấy giờ ông mới công nhận rằng Chúa là đấng quyền năng. Và ông trở lại tiếp nhận Chúa. Và khi tiếp nhận Chúa rồi, ông không sợ hãi gì cả quý vị. Ông đã nói về sự cao trọng của Chúa, về tình yêu của Đấng Christ đã chinh phục tấm lòng cứng cỏi của ông. Và lúc bấy giờ ở tại cái thời điểm này thì Ba-na-ba là ở trong Kinh Thánh viết ở Công Vụ đoạn 9 câu 27 quý vị về nhà quý vị xem, và Công Vụ đoạn 11 câu 24. Trong Kinh Thánh đã cho biết rằng Ba-na-ba là một người lành đầy dẫy Đức Thánh Linh và người có đức tin. Và lúc bấy giờ Ba-na-ba đã đến để làm chứng cho các sứ đồ trong thời điểm này, để các sứ đồ biết một cái sự thật là chính Sao-lơ trở lại đạo rồi, trở lại đạo thật sự rồi, chứ không còn bắt bớ hội thánh nữa. Vì lúc bấy giờ là ở trong công vụ các sứ đồ đoạn 9 đoạn 11 đã nói rằng các sứ đồ sợ Sao-lơ giả dối, không có phải là người tin nhận Chúa thật. Ông len lỏi để mà bắt bớ hội thánh nữa, cho nên các sứ đồ rất là sợ. Và các sứ đồ hiệp với nhau tìm cách để giết Sao-lơ. Mạng sống của Sao-lơ lúc bấy giờ là rất là mong manh. Nhưng mà ông Ba-na-ba trong thời điểm này rất có uy tín trong cái thời điểm này, thưa quý vị. Và ông đã đứng ra và ông làm nhân chứng rằng chính Sao-lơ là người đã được Chúa bắt phục trở lại tiếp nhận Chúa. Và khi ông đi ra, ông mạnh mẽ nói về tình yêu của Chúa. Ông không sợ hãi. Cái thời điểm này ông không sợ hãi để người ta bắt ông và giết ông. Ông không sợ. Và chúng ta cảm ơn Chúa. Thấy những cái điều nào thưa quý vị? Là khi mà các sứ đồ biết rồi thì các sứ đồ mời Sao-lơ chia sẻ lời Chúa, thì các sứ đồ kính thưa Sao-lơ trước khi kính thưa Ba-na-ba. Nhưng mà không phải cái gì đó mà ông Ba-na-ba u buồn tức giận, vì ông là người mà Kinh Thánh cho biết người lành là con trai của sự yên ủi. Ông còn mừng khi giải thích cho các sứ đồ của Chúa hiểu được Sao-lơ và trở lại đạo thật sự. Họ không còn bắt bớ và đòi giết Sao-lơ nữa, thưa quý ông bà anh chị em. Nhưng mà họ còn tạo điều kiện cho Sao-lơ giảng tin lành, nói về sự cao trọng của Đấng Christ. Một Ba-na-ba có tâm tình như Đấng Christ đã có, thưa quý vị, coi người khác như tôn trọng hơn mình. Tại sao tôi nói là các sứ đồ lúc bây giờ mời Sao-lơ lên chia sẻ lời Chúa thì kính thưa Sao-lơ mà không có kính thưa Ba-na-ba trước, mà trước kia thì kính thưa Ba-na-ba. Nhưng mà không vì cái duyên cớ đó mà Ba-na-ba buồn. Nhưng chúng ta thấy tâm tình của một Ba-na-ba, và trong Kinh Thánh Chúa nói là một cái người mà là một con trai của sự an ủi, là một cái người đầy dậy Đức Thánh Linh, cho nên ông sống một cách kiên cường. Và ông đã được Chúa rất là yêu thương, và mọi người quý trọng ông vì cái sự khiêm nhường, cái hình ảnh đó giống như hình ảnh mà chính Chúa Giê-xu đã có. Ở trong bài học hôm nay chúng ta đã thấy Philip đoạn 2 câu 7, chúng ta trở lại: chính Ngài tự bỏ mình đi để trở nên như hình tôi tớ, và trở nên như một tên nô lệ, và Ngài vâng phục Đức Chúa Trời cho đến chết để hoàn tất chương trình của Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu đã phán Ngài có quyền phó sự sống, nhưng mà Ngài cũng có quyền lấy sự sống. Mà chúng ta thấy điều gì ở đây? Cái từ mà tự bỏ mình, thưa quý ông bạn chị em, tự bỏ mình là tự hạ mình xuống, khác với lại bị hạ. Tôi ngày xưa tôi còn ở Việt Nam đó quý vị, mỗi lần cháu tôi nó xem phim hoạt họa xong nói ngoại, cái giờ này nè coi mà mấy người mà lực sĩ á ngoại, họ đánh bốc thấy khiếp lắm. Tôi cũng ngồi lại xem với mấy đứa cháu cho vui, mà tôi có hai đứa cháu sanh đôi đó, một cặp đó. Thì khi mà tôi ngồi tôi xem á, tôi thấy tôi muốn đứng tim luôn. Thì cái những người lực sĩ mạnh mẽ lắm quý vị, ở trên cái khán đài họ đánh bốc với nhau, và họ trang bị cái người của họ rất là kỹ lưỡng lắm. Nhưng mà cái đối phương á tìm cách, mới đầu vô á thì bắt đầu đánh với nhau sơ sơ vậy. Nhưng mà khi đối phương mà nhìn được cái yếu điểm của cái người mà nạn nhân đó nghe quý vị, là khi mà cho một cái cú knock out vô một cái, người kia ngã cái ạch và như là bất tỉnh. Thì cái người trọng tài đó lại đỡ lên ngã xuống bị trúng cái chỗ nghiệt, đau quá. Đó, chúng ta thấy cái hình ảnh đó. Mọi người mà ở dưới cổ vũ đó, họ vỗ tay hoan nghênh cái người thắng cuộc. Xem cái đó nó cũng làm mệt lắm nghe quý vị. Khi mà họ vỗ tay, họ hoan nghênh người thắng cuộc, thì người thắng cuộc đưa tay lên. Yeah. Rồi cái người mà bị nạn nhân đó thì được đưa đi để mà chăm sóc. Chúng ta thấy cái từ mà hạ mình, tự hạ đó, thì nó khác với từ bị hạ. Đúng không quý vị? Bị hạ như vậy, một cái cú knock out như vậy đó, mà bị trước mặt mọi người, trước mặt một cái khán đài rất đông đủ. Nhưng chúng ta trở lại với cái bài học hôm nay, để chúng ta thấy rằng con người tự hạ mình là người tự chủ bản thân mình. Cho nên mà không có ai có thể tìm cách để hạ cái người đó được, vì mình đã tự hạ mình rồi. Không quý vị? mình có một đời sống khiêm nhường thì đâu ai hạ mình được, đúng không? Cho nên lời của Chúa ở trong câu 8 chúng ta đọc, chúng ta thấy Chúa đã hạ mình, nhưng mà sau đó thì có một cái kết quả rất là tuyệt vời. Cha của Ngài sẽ làm gì quý vị? Hả? Cũng vì đó nên Đức Chúa Trời đem Ngài lên rất cao và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh, hầu cho nghe đến danh Đức Chúa Giêsu mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất thải đều quỳ xuống. Câu 11 để chúng ta đi đến kết thúc. Và mọi lưỡi thải đều xưng Giêsu Christ là Chúa mà tôn vinh Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Cảm ơn Chúa. Trong bài học hôm nay thì tôi có ba cái chữ hãy. Hãy tìm nhu cầu của tha nhân để chúng ta giúp đỡ. Thật sự tôi cũng nợ hội thánh này rất nhiều, nợ yêu thương trả không hết, không có nói ra, nhưng mà tôi nghĩ rằng đầy tớ Chúa, hội thánh biết, Đức Chúa Trời biết, tôi biết. Và tôi nghĩ rằng nếu tôi biết điều đó, Chúa đã thấu hiểu trong chính tận đáy lòng tôi, Chúa sẽ giúp tôi để tôi có thể phục vụ Chúa cho đến trọn cuộc đời ở nơi nhà của Chúa. Như nãy lời của tôi đã thưa với quý vị, thưa với Chúa, một ngày trong hành lang Chúa hơn ngàn ngày trong tay của kẻ ác. Xin lời Chúa giúp đỡ quý vị. Và cái hãy thứ hai là hãy hạ mình, làm cho mình được trống không như một đầy tớ trung kiên trước mặt Chúa, để chúng mỗi chúng ta sẽ hoàn tất công việc của Đức Chúa Trời trên mỗi đời sống của quý vị và chính tôi. Và cái hãy thứ ba là hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có. Thưa quý ông bà, anh chị em, tục ngữ ca dao Việt Nam có câu rất là hay: con thì giống mẹ, giống ai? Giống cha. Tôi thêm câu này nha: nếu giống mà các người hàng xóm thì cả nhà mất vui, đúng không? Con thì phải giống mẹ, giống cha, đúng không? Ếch thì giống gì? Con ếch đó thì giống con gì? Ai nói đúng nè? Ếch thì giống nhái, đúng không? À, tôi nghe mấy ông ngồi ở quê á, tôi hầu Chúa ở trên Cần Thơ, Vĩnh Long á, mấy ông đi bắt ếch á, đi xôi á, nó giống con nhái, đúng không? Chứ đâu giống con cóc, hả? Ếch thì giống nhái mà, ba thì giống. Giống gì? Giống rùa. Đọc lại nha, con thì giống mẹ, giống cha. Ếch thì giống nhái mà ba giống rùa. Mình thì con của Đức Chúa Trời thì mình phải giống Chúa của mình, phải không? Chúng ta đâu có giống cái người hàng xóm được quý vị. Nếu giống người hàng xóm thì không thể nào được. Cho nên xin lời Chúa hôm nay sẽ nhắc nhở cho chính bản thân tôi, lòng tôi, hãy biết ơn Chúa, hãy biết ơn những người đã làm ơn cho mình. Và hãy nhớ nhau trong sự hầu việc Chúa, và hãy giống Chúa, giống như tâm tình của Chúa Giêsu đã có, để hết thảy mọi người chúng ta sẽ làm cho chính Đức Chúa Trời, Chúa Giêsu, Chúa Thánh Linh vui mừng một cách trọn vẹn. Amen.